Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, giáo nhân bất quyện đó là một trong những cái tư tưởng lớn của những nhà giáo dục. Và Hòa Thượng Phương Trượng của Chùa Viên Giác á, là một trong những người đại diện của cái yếu tố giáo dục đó và rất có tâm huyết đối với con đường này. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về vấn đề giáo dục của Nhật Bản. Ngày xưa thì Nhật Bản vẫn ảnh hưởng của Trung Quốc giống như Đại Hàn và Việt Nam chúng ta. Nhưng mà tới thời kỳ Minh Trị Duy Tăng, đó là Meiji Isin 1868, thì ông vua này chủ trương rằng văn hóa của nước Nhật không thể cứ giữ cái nền văn hóa cũ mãi, mà chúng ta phải có Duy Tăng sửa đổi, cho nên cho những người sinh viên ưu tú sang Anh, Pháp, Đức, cũng như là sau này thì có Hoa Kỳ để học, tập và tìm những cái nguồn năng lượng mới cho xã hội nước Nhật. Riêng tại nước Nhật thì ông có một chính sách gọi là Gimu Kyoiku, có nghĩa là nghĩa vụ giáo dục. Tức là tất cả người dân Nhật năm 1868, là cách đây gần 200 năm, thì tất cả mọi người đều tốt nghiệp tiểu học. Và năm 1972 khi chúng tôi sang du học bên Nhật thì khoảng 100 triệu dân thì ai cũng tốt nghiệp tú tài hết. Còn là gần đây nhất năm rồi, 2017, chúng tôi có về Nhật nói chuyện tại Đại học Teikyo Heise, tức là Đại học Đế Kinh Bình Thành, với cái đề tài là Doshite Beton Jinga Jibun no Kuni o Hanarete ru no ka, là tại sao người Việt Nam bỏ nước ra đi. Chứng tỏ rằng cái vấn đề giáo dục người ta quan tâm rất là nhiều. Và bây giờ đó, quý vị biết là qua 40 năm, 50 năm rồi thì 130 triệu dân người Nhật đều tốt nghiệp đại học hết. Thì mình thấy một cái dân tộc như vậy đó, nó phát triển rất là đều và cái ý thức cá nhân nó rất là cao. Cho nên muốn một xã hội phát triển thì vấn đề giáo dục phải đi đầu, chứ không thể là vấn đề kinh tế đi đầu được. Thì nhìn người Nhật á, là Việt Nam chúng ta có thể thay đổi được, mà học cái kiểu của người Đại Hàn hoặc của người Đài Loan chúng ta cũng có thể thay đổi được. Vấn đề mà đào tạo tăng ni sinh rất là quan trọng trong một cái môi trường tiếp cận giữa đạo và đời như thế này. Và khi chúng tôi sang bên Ấn Độ năm 1994, khi mà thầy Anh Tấn còn đang du học bên đó và làm PhD ở bên Đại học Delhi đó, thì có gặp một số chư tăng ni ở Việt Nam sang du học, và chúng tôi thấy rằng quý thầy du học gặp rất là nhiều khó khăn, cho nên chúng tôi mới phát tâm là trợ duyên cho quý thầy quý cô mà không có khả năng về vấn đề tài chánh giúp cho đi học. Và trong hồ sơ của tôi hiện có là 187 vị nhận từ năm 1994 cho đến năm 2011, tức là 18-19 năm như vậy, thì cũng khoảng là $1 triệu. Số tiền đó là do Phật tử khắp nơi trên thế giới ủng hộ, cũng như là quý cô Chùa Viên Giác làm bánh, hoặc là tiền Phật tử tại nước Đức và Âu Châu thì chúng tôi đã đầu tư trong vấn đề giáo dục như vậy. Thì bây giờ thì ra trường được tất cả là 132 vị tiến sĩ tăng cũng như ni, có những vị dạy học ở Học viện Phật giáo Việt Nam ở miền Trung, miền Bắc cũng như là miền Nam, có vị thì dạy học ở Ngũ Quốc, ở Hoa Kỳ hay là ở bên Đức. Điều đó làm cho chúng tôi rất là vui, bởi vì thế hệ này đi qua mà nếu không có những thế hệ tiếp nối thì chắc chắn là Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung, thì sẽ gặp những cái vấn đề khó khăn về vấn đề truyền thừa. Hôm nay cũng là một cái cơ hội mà chúng tôi muốn nhắn nhủ tới quý thầy quý cô đã ra trường, đã tốt nghiệp xong rồi, thì bây giờ có nhiệm vụ cũng như bổn phận mình tiếp nối cái lớp học lai của mình, lớp đàn em của mình ở trong cũng như nguồn nước, muốn phát triển nhiều hơn nữa thì pháp hành cố gắng thực hiện nhiều hơn nữa, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu những cái quả vị nhất định trong cái việc tu hành của mình. Còn việc học thì chúng tôi thấy rằng trong hiện tại thì chư tăng ni cũng như nó riêng ở trong nước cũng như ngũ quốc thì bằng cấp tiến sĩ rất là nhiều, hay cao học hay cử nhân, đó là một điều rất là đáng quý. Không phải là học để khoe khoang mà học để chứng tỏ rằng cái nội lực của mình có thể kham nhẫn được những công việc giáo dục cũng như là hoằng pháp của giáo hội sắp tới. Chúng tôi xin cầu chúc tất cả chư tôn đức cũng như quý vị có một cái niềm hỷ lạc khi đi vào trong tam tạng thánh điển, cũng như là trải qua con đường giáo dục mà tất cả chúng ta cần phải đi và cần phải đến. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa tất cả quý vị, học hải vô nhai, có nghĩa là bể học không bờ. Và chúng ta sẽ học chẳng những ở trường lớp mà của những người xung quanh ta trong cái cuộc sống này bao la như thế. Kính chúc tất cả quý vị chúng ta chân cứng đá mềm để an lành trong cuộc đời này. Và đừng quên chia sẻ bảo trợ chương trình 5 Phút Phật Pháp. Kính cảm ơn tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.